Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 để nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.
Phát huy truyền thống vẻ vang của đội ngũ công nhân gang thép.
Công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 được kỳ vọng mang lại sự đổi thay tích cực cho diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chính vì vậy, UBND thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công công trình. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 11, UBND tỉnh đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch năm 2020 và kế hoạch phòng chống dịch mùa đông xuân. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện một ca dương tính với COVID-19 nhưng đã được phát hiện, khoanh vùng, dập dịch kịp thời. Hiện Thái Nguyên đã qua gần 8 tháng không phát sinh thêm trường hợp dương tính với COVID-19. Tỉnh vẫn đang duy trì hoạt động phòng chống dịch, tiến hành cách ly theo đúng quy định đối với các trường hợp từ nước ngoài đến Thái Nguyên. Đáng nói là một số bệnh truyền nhiễm lưu hành địa phương như sởi, sốt xuất huyết, ho gà, thủy đậu, quai bị có số mắc giảm so với cùng kỳ năm và đều được kiểm soát, khống chế kịp thời. Đơn cử, sốt xuất huyết có 52 ca, giảm 26 ca, sởi rubella ghi nhận 3 ca, năm 2019 là 114 ca, ho gà 2 ca, giảm 7 ca so với năm trước. Theo đó, công tác tiêm chủng thường xuyên tại các huyện thành thị được duy trì, đảm bảo an toàn, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 75,3%, cao hơn so cùng kỳ năm 2019, v.v. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh ở người, thời gian tới, Thái Nguyên tiếp tục chủ động công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác phòng chống các dịch bệnh mùa đông xuân, chủ động kế hoạch ứng phó với các dịch bệnh nguy hiểm như Ebola, cúm AH7N9, cúm AH5N1, chỉ đạo và giám sát thực hiện tiêm chủng mở rộng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt 95% trên quy mô cấp xã, phường, thị trấn. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ngành tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19, không để dịch bệnh lây lan, dịch chống dịch, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh từ xa.
Ngày 27 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 để nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong năm 2020, mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, nên thành phố đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất dự ước đạt 15,85%, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương dự ước đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách ước đạt trên 2.400 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 42.000 tấn, tăng gần 11% so với kế hoạch. Giải quyết việc làm tăng thêm ước đạt trên 5.500 lao động, tăng 2,3% so với kế hoạch. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Về nhiệm vụ trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ và tái định cư. tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội, triển khai các nhiệm vụ và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2025, tiến độ triển khai thực hiện các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Báo cáo tổng kết các đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Phường Xã và Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2021, tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022.
Ngày 27 tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ban giảm nghèo và Hội nông dân xã Cao Ngạn tổ chức cấp 800 con gà giống Lai Hồ và 800 kg cám với tổng trị giá gần 40 triệu đồng cho 8 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn xã. Theo đó, tùy vào từng đối tượng, mỗi hộ sẽ nhận được trung bình từ 85 đến 115 con gà giống Lai Hồ 24 ngày tuổi. Được biết, giống gà Lai Hồ đã được tiêm phòng vaccine. Sau gần 4 tháng nuôi, mỗi con sẽ có trọng lượng khoảng 3 kg. Giống gà này rất phù hợp với điều kiện thả vườn, đồi, khả năng sinh sản, phát triển tốt nên được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố lựa chọn cung cấp con giống. Chương trình cấp gà giống Lai Hồ thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo nuôi gà Lai Hồ thả vườn năm 2020. Qua đó, nhiều lượt hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ con giống, có điều kiện nhân rộng đàn, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 463 ngày 24 tháng 11 năm 2020 nhằm hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong năm 2021. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại tỉnh Thái Nguyên được lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến xã, tuyến huyện và tương đương. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại tỉnh Thái Nguyên được lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến xã, tuyến huyện và tương đương. Cụ thể, cơ sở đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương, tuyến 4 bao gồm các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương, tuyến 3 gồm các trung tâm y tế 9 huyện thành thị, phân viện trại cao thuộc trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ, bệnh viện đa khoa các huyện Đại Từ, Phú Bình, Định Hóa, bệnh xá công an tỉnh Thái Nguyên và 16 bệnh viện đa khoa và phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh. Người tham gia bảo hiểm y tế ngoài việc lựa chọn đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định trên, các đối tượng sau đây được đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh, phòng khám ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Cụ thể, các đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh tại phòng khám ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên gồm người thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, đương chức hoặc đã nghỉ hưu. Đối tượng là cán bộ đang công tác, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nhân dân, ưu tú, cán bộ nhân viên công tác tại các cơ quan đảng tỉnh Thái Nguyên. Đối với bệnh viện tuyến tỉnh bao gồm các đối tượng thuộc diện quản lý bảo vệ sức khỏe của tỉnh, cán bộ công nhân viên chức của bệnh viện đó, người có công với cách mạng, người từ 80 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi. Ngoài các đối tượng trên, tại các bệnh viện tuyến tỉnh còn có những đối tượng sau được đăng ký khám chữa bệnh. Cụ thể, Bệnh viện A Thái Nguyên thêm đối tượng là công nhân viên chức Trung tâm Giám định Y khoa Thái Nguyên, cán bộ công chức viên chức Trung tâm Pháp y Thái Nguyên, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tâm thần kinh Thái Nguyên, người có HIVS đang được quản lý điều trị ngoại trú tại phòng khám điều trị ngoại trú Bệnh viện A Thái Nguyên, người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Thịnh Đán. Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên thêm các đối tượng là người tham gia bảo hiểm y tế, đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên thêm người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Trung Thành. Bệnh viện C Thái Nguyên là người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên và phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên gồm các đối tượng là người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Quân y 91, quân khu 1 còn có thêm các đối tượng là người tham gia quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 11 năm 1963 đánh dấu một mốc son quan trọng của ngành luyện kim Việt Nam khi mẻ gang đầu tiên của lò cao số 1 của khu liên hiệp gang thép Thái Nguyên, tiền thân của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, ngày nay rực rỡ ra lò. Và cũng từ đó, ngày 29 tháng 11 chính thức trở thành ngày truyền thống đầy tự hào của đội ngũ công nhân gang thép. Trải qua chặng đường 61 năm xây dựng phát triển và 57 năm truyền thống với nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng ở bất kỳ thời điểm nào, đội ngũ những người thợ gang thép vẫn quyết tâm thực hiện lời Bác Hồ đã dạy. Để làm ra gang thép tốt thì người công nhân và cán bộ phải tôi luyện tinh thần cách mạng, lập trường giai cấp và ý thức làm chủ cho cứng rắn như thép, như gang. Nhất là cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải làm như thế. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài tác động tiêu cực đến thị trường thép trong nước và thế giới, giá cả nguyên nhiên liệu đầu vào diễn biến phức tạp khó lường, thị trường thép cạnh tranh ngày càng gay gắt, khoảng cách giữa giá bán thép thành phẩm và giá phôi bị thu hẹp, điều kiện mọi mặt của công ty khó khăn hơn các năm trước. Ngoài những khó khăn trên, công ty còn có những khó khăn mang tính đặc thù như hầu hết các dây chuyền thiết bị đã cũ, xuống cấp, lao động đông, năng suất thấp, khó khăn về thu xếp vốn cho sản xuất kinh doanh. Song với những nỗ lực triển khai các giải pháp toàn diện từ việc tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, triển khai đổi mới mô hình hệ thống phân phối, tạo được niềm tin của khách hàng, ổn định và phát triển thị trường, khẳng định uy tín thương hiệu thép Tisco, tăng cường công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp và triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm, đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới và các giải pháp về công nghệ nhằm phát huy tối đa lợi thế của từng khu vực sản xuất. Công ty đã duy trì sản xuất ổn định, sản xuất có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 9.000 tỷ đồng, kết quả thép cán sản xuất, phôi thép sản xuất, gang lò cao sản xuất, tiêu thụ thép cán các loại đều đạt trên 100% kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt trên 12.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 30,3 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 400 tỷ đồng. Hiện nay công ty có gần 4.000 lao động với mức lương bình quân 8,9 triệu đồng trên người trên tháng. Kết quả cả nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã lãnh đạo chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng vượt khó, giành được những kết quả trên các lĩnh vực. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có tăng trưởng, tổng doanh thu đạt trên 47.800 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt trên 500 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho trên 4.200 lao động. Với thu nhập bình quân tăng 7,5% trên năm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Phát huy những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ công ty xác định mục tiêu tập trung nguồn lực, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và có hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đảng bộ đã đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị nội bộ, xây dựng đảng bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, tập trung nguồn lực duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và có hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các cổ đông và người lao động, phấn đấu đến năm 2025 đưa dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 đi vào sản xuất. Dù chặng đường phía trước được dự đoán còn rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi Đảng bộ và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phải quyết tâm và nỗ lực không ngừng để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, với truyền thống xây dựng và phát triển không ngừng qua 57 năm qua, chắc chắn đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động ở công ty sẽ khẳng định bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, vượt qua thách thức để quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là tập trung thực hiện các giải pháp để phát huy mọi nguồn lực, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng triển khai dự án giai đoạn 2 ngay sau khi có giải pháp và chỉ đạo của Chính phủ và các bộ ngành trung ương.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên có chiều dài trên 6,4 km, chạy qua 3 phường Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành. Đây là công trình được kỳ vọng mang lại sự đổi thay tích cực cho diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công công trình. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Thủy Linh với nhan đề Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công đường Việt Bắc giai đoạn 2.
Gia đình ông Nguyễn Duy Luân đã có gần 50 năm cư trú tại tổ 7 phường Phú Xá, nên cùng với nhiều hộ dân khác tại đây, ông rất thấu hiểu những khó khăn vất vả khi sống ngay sát đường sắt Hà Thái. Do địa hình trũng thấp nên thường xuyên bị ngập úng và muốn đi lên khu vực trung tâm thành phố, buộc phải đi đường vòng rất bất tiện. Vì thế, khi thành phố Thái Nguyên có chủ trương triển khai công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 chạy qua địa bàn phường, ông cùng bà con nhân dân trong tổ rất vui mừng phấn khởi.
Nhà tôi thì đã cùng với lại ban dự án đã tiến hành là kiểm đếm và hiện nay chúng tôi đã kiểm đếm xong và đã nhận tiền đền bù xong. Gia đình tôi là hơn 500 mét vuông, cả thổ cư và đất tạp thì hơn 500 mét vuông. Thì hiện nay là cũng không có vướng mắc gì. Tôi sẵn sàng là trao lại mặt bằng sạch cho dự án để tiến hành đúng tiến độ.
Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 có tổng diện tích đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng là 11,26 ha với 345 hộ gia đình ở các phường Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành bị ảnh hưởng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động ngay ở cơ sở, nên cơ bản người dân đều đồng thuận nhất trí cao với chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án. Trao đổi với ông Nguyễn Thành Trung, tổ 6 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên được biết.
Tôi chấp hành ngay từ đợt năm 2017 và thông báo thì tôi đã dọn nhà đi và tôi đợi đến bây giờ thì vừa rồi thì tháng 9 thì lấy tiền rồi.
Xác định ý nghĩa tầm quan trọng của công trình này, thời gian qua Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này, thành phố đã thống kê đất đai tài sản trên đất của trên 310 hộ. Tổng kinh phí đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ trên 140 tỷ đồng của gần 280 hộ. Trong đó đã chi trả trên 100 tỷ đồng. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đang đốc thúc các nhà thầu huy động nhân lực, trang thiết bị để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mặt, nước thải, hệ thống hào kỹ thuật, đào đắp, san ủi và giải cấp phối nền đường. Ông Nguyễn Minh Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay trên địa bàn phường thì còn một hộ duy nhất nữa. Thì trong thời gian tới thì sẽ trình nốt cái phương án để phê duyệt. Hiện nay thì các nhà thầu đang gấp rút thi công qua địa bàn phường Trung Thành và đến nay cơ bản là cái tiến độ đã đạt được đến khoảng 90%. Toàn thể nhân dân hiện nay rất là mong chờ cái con đường này xong.
Còn ông Lý Văn Hào, Chủ tịch UBND phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bây giờ một số hộ chưa đồng ý về cái giá bồi thường đất và tài sản. Thì để giải quyết triệt để vấn đề này thì chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến các chính sách pháp luật đến các hộ dân và đặc biệt là các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng dự án. Huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và để làm tốt công tác dân vận ở cơ sở.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền thành phố cùng sự quyết tâm nỗ lực của các đơn vị chức năng và chính quyền các địa phương, dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đáp ứng mong mỏi của nhân dân các địa phương cũng như mở ra triển vọng phát triển kinh tế mới, và nâng tầm diện mạo đô thị của thành phố Thái Nguyên.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020. 49, biển kiểm soát 11F7-1360, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đỏ bạc. 50, biển kiểm soát 20H6-1810, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đỏ. 51, biển kiểm soát 20L6-1466, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu. 52, biển kiểm soát 20H7-6465, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn xanh. 53, biển kiểm soát 17F5-9710, nhãn hiệu Longxin, số loại 100, màu sơn xanh. 54, biển kiểm soát 99H8-6033, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn đỏ. 55, biển kiểm soát 29Z3-3221, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen bạc. 56, biển kiểm soát 20L1-4078, nhãn hiệu Suzuki, số loại Smart, màu sơn xanh. 57, biển kiểm soát 99L1-7852, nhãn hiệu Kirei, số loại 100, màu sơn đỏ. 58, biển kiểm soát 20L6-6784, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu. 59, biển kiểm soát 30H5-0968, nhãn hiệu SYM, số loại Attila, màu sơn trắng. 60, biển kiểm soát 20M6-5032, nhãn hiệu Honda, số loại Leaf, màu sơn bạc. 61, biển kiểm soát 20B1-67828, nhãn hiệu Honda, số loại Leaf, màu sơn vàng. 62, biển kiểm soát 20B1-22222, nhãn hiệu Piaggio, số loại Liberty, màu sơn trắng. 63, biển kiểm soát 29M1-25905, nhãn hiệu Yamaha, số loại Mio, màu sơn trắng. 64, biển kiểm soát 20M3-0843, nhãn hiệu Yamaha, số loại Nuvo, màu sơn đen. 65, biển kiểm soát 20F7-5483, nhãn hiệu Langsin, số loại 100, màu sơn nâu. 66, biển kiểm soát 20AA-03659, nhãn hiệu D-Tech, số loại 100, màu sơn đen. 67, biển kiểm soát 20L1-2335, nhãn hiệu Nakita, số loại 100, màu sơn xanh. 68, biển kiểm soát 16N3-8636, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen đỏ. 69, không biển, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn đỏ. 70, biển kiểm soát 20H1-4763, nhãn hiệu Gabon, số loại 100, màu sơn đỏ.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Đón lễ hội thành viên nhận liền siêu ưu đãi từ ngày 14 tháng 11 đến 30 tháng 11. Hãy đến các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngay ưu đãi tới 15% trang sức vàng tây, lít kim cương viên giá hấp dẫn. Tặng ngay thẻ VinID trị giá tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K, ưu đãi tới 40% quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 25% đồng hồ và dây da. Đặc biệt, các khách hàng là thành viên của Doji nhận thêm nhiều ưu đãi. Website www.trangsuc.doji.vn, hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến, từ ngày 14 tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsucdoxy.vn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!